vị và các bạn nghe chuyên mục Tiếp chuyện bạn nghe đài.
Chào quý vị và các bạn. Trong chuyên mục Tiếp chuyện bạn nghe đài hôm nay, chúng tôi chuyển đến quý vị và các bạn nội dung Nghị định số 113 ngày 12 tháng 9 năm 2024 của Chính phủ ban hành quy định chi tiết một số điều của Luật Hợp tác xã, trong đó quy định cụ thể các tiêu chí phân loại hợp tác xã. Trước hết, chúng tôi trả lời đơn thư của bà Đoàn Thị Minh Châu ở huyện Phù Mỹ, ông Nguyễn Đông Quân ở huyện Tây Sơn và bà Phạm Thị Trà My ở thị xã An Nhơn. Bây giờ là nội dung chi tiết. Bà Đoàn Thị Minh Châu ở huyện Phù Mỹ hỏi, đối với người bệnh không có thân nhân đi kèm khi đi chữa bệnh thì bệnh viện phải tiếp nhận và xử lý thế nào? Vấn đề bà hỏi chúng tôi xin trả lời như sau. Điều 72 Luật Khám bệnh chữa bệnh 2023 quy định về tiếp nhận và xử lý đối với người bệnh không có thân nhân cụ thể. Khi tiếp nhận thực hiện khám bệnh chữa bệnh cho người bệnh không có thân nhân, cơ sở khám bệnh chữa bệnh có trách nhiệm kiểm kê, lập biên bản và lưu giữ tài sản của người bệnh. Trong thời gian 48 giờ kể từ khi tiếp nhận người bệnh mà vẫn không thể xác định được thân nhân của người bệnh, thì cơ sở khám bệnh chữa bệnh có trách nhiệm sau đây. Thông báo cho Ủy ban Nhân dân cấp xã, nơi cơ sở khám bệnh chữa bệnh đặt trụ sở để báo tìm thân nhân của người bệnh trên các phương tiện thông tin đại chúng. Lập hồ sơ đề nghị tiếp nhận đối tượng bảo trợ xã hội có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn vào cơ sở trợ giúp xã hội theo quy định của pháp luật về bảo trợ xã hội đối với trẻ em dưới 6 tháng tuổi bị bỏ rơi tại cơ sở khám bệnh chữa bệnh. Trường hợp người bệnh đã được điều trị ổn định mà vẫn không thể xác định được thân nhân và thuộc trường hợp bị mất năng lực hành vi dân sự, có khó khăn trong nhận thức, làm chủ hành vi, hạn chế năng lực hành vi dân sự, cơ sở khám bệnh chữa bệnh có trách nhiệm lập hồ sơ đề nghị tiếp nhận đối tượng bảo trợ xã hội có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn vào cơ sở trợ giúp xã hội theo quy định của pháp luật về bảo trợ xã hội. Trường hợp người bệnh tử vong, cơ sở khám bệnh chữa bệnh có trách nhiệm giải quyết theo quy định tại điều 73 của luật này. Cơ sở khám bệnh chữa bệnh có trách nhiệm nuôi dưỡng, chăm sóc khám bệnh chữa bệnh cho người bệnh trong thời gian từ khi tiếp nhận đến khi hoàn thành thủ tục chuyển người bệnh đến cơ sở trợ giúp xã hội hoặc đến khi người bệnh tử vong. Chính phủ quy định việc chi trả chi phí nuôi dưỡng, chăm sóc khám bệnh chữa bệnh cho các đối tượng quy định tại điều này và việc xử lý đối với người bệnh không có thân nhân là người nước ngoài. Ông Nguyễn Đông Quân ở huyện Tây Sơn hỏi, khi nào quy định mới về công tác xã hội có hiệu lực và những hành vi nào bị nghiêm cấm? Vấn đề ông hỏi chúng tôi xin trả lời như sau. Điều 10 Nghị định số 110 ngày 30 tháng 8 năm 2024 của Chính phủ có hiệu lực từ ngày 15 tháng 10 năm 2024, quy định cụ thể sau đây. Cung cấp, công bố, tiết lộ, phá hủy thông tin, dữ liệu cá nhân của đối tượng mà không được sự đồng ý của đối tượng hoặc người giám hộ hoặc người đại diện, trừ trường hợp cơ quan cá nhân có thẩm quyền yêu cầu theo quy định của pháp luật. Từ chối cung cấp dịch vụ công tác xã hội cho đối tượng cần sự bảo vệ khẩn cấp, trừ trường hợp bất khả kháng theo quy định của pháp luật. Lợi dụng việc cung cấp dịch vụ công tác xã hội để trục lợi hoặc có hành vi vi phạm pháp luật. Lợi dụng hành nghề công tác xã hội để trục lợi chế độ chính sách của nhà nước và sự hỗ trợ giúp đỡ của tổ chức cá nhân. Thu các khoản chi phí, lợi ích ngoài khoản thù lao và chi phí được thỏa thuận thống nhất với tổ chức cá nhân trong hợp đồng cung cấp dịch vụ công tác xã hội, trừ trường hợp các bên có thỏa thuận khác. Lợi dụng hành nghề công tác xã hội, cung cấp dịch vụ công tác xã hội để xâm phạm lợi ích nhà nước, quyền lợi ích hợp pháp của tổ chức cá nhân. Bà Phạm Thị Trà My ở thị xã An Nhơn hỏi, được phép gián đoạn đóng bảo hiểm y tế tối đa trong bao lâu thì vẫn được tính là đã tham gia bảo hiểm y tế 5 năm liên tục. Vấn đề bà hỏi chúng tôi xin trả lời như sau. Khoảng 5 điều 12 Nghị định số 146 ngày 17 tháng 10 năm 2018 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn biện pháp thi hành một số điều của Luật Bảo hiểm y tế quy định về thẻ bảo hiểm y tế. Theo đó, thẻ bảo hiểm y tế do cơ quan bảo hiểm xã hội phát hành phản ánh được các thông tin sau. Thời gian tham gia bảo hiểm y tế 5 năm liên tục trở lên đối với đối tượng phải cùng chi trả chi phí khám bệnh chữa bệnh. Thời gian tham gia bảo hiểm y tế liên tục là thời gian sử dụng ghi trên thẻ bảo hiểm y tế lần sau nối tiếp lần trước, trường hợp gián đoạn tối đa không quá 3 tháng. Người được cơ quan có thẩm quyền cử đi công tác, học tập, làm việc hoặc theo chế độ phu nhân, phu quân hoặc con đẻ con nuôi hợp pháp dưới 18 tuổi đi theo bố hoặc mẹ công tác nhiệm kỳ tại cơ quan Việt Nam ở nước ngoài, thì thời gian ở nước ngoài được tính là thời gian tham gia bảo hiểm y tế. Người lao động khi đi lao động ở nước ngoài thì thời gian đã tham gia bảo hiểm y tế trước khi đi lao động ở nước ngoài được tính là thời gian đã tham gia bảo hiểm y tế nếu tham gia bảo hiểm y tế khi về nước trong thời gian 30 ngày kể từ ngày nhập cảnh. Người lao động trong thời gian làm thủ tục chờ hưởng chế độ trợ cấp thất nghiệp theo quy định của luật việc làm thì thời gian đã tham gia bảo hiểm y tế trước đó được tính là thời gian đã tham gia bảo hiểm y tế. Đối tượng quy định tại điểm A khoản 3 điều 12 của luật bảo hiểm y tế khi nghỉ hưu, xuất ngũ, chuyển ngành hoặc thôi việc, nếu thời gian học tập công tác trong quân đội nhân dân, công an nhân dân và tổ chức cơ yếu chưa tham gia bảo hiểm y tế, thì thời gian đó được tính là thời gian tham gia bảo hiểm y tế liên tục. Như vậy, người tham gia bảo hiểm y tế được phép gián đoạn đóng bảo hiểm y tế tối đa không quá 3 tháng, thì vẫn có thể được tính là đã tham gia bảo hiểm y tế 5 năm liên tục theo quy định được trích dẫn ở trên.
Thưa quý vị và các bạn, phần tìm hiểu pháp luật chúng tôi xin giới thiệu đến quý vị và các bạn nội dung Nghị định số 113 ngày 12 tháng 9 năm 2024 của Chính phủ ban hành quy định chi tiết một số điều của luật hợp tác xã, trong đó quy định cụ thể các tiêu chí phân loại hợp tác xã. Nghị định quy định lĩnh vực hoạt động của hợp tác xã được xác định theo ngành nghề kinh doanh chính mà hợp tác xã đăng ký với cơ quan đăng ký kinh doanh. Lĩnh vực hoạt động của hợp tác xã được phân loại theo 4 nhóm lĩnh vực căn cứ vào các ngành kinh tế được xác định theo quy định của pháp luật về thống kê như sau. Lĩnh vực nông nghiệp gồm các ngành sau đây. Ngành cấp 1 nông nghiệp, lâm nghiệp và thủy sản, ngành khai thác muối. Lĩnh vực công nghiệp xây dựng gồm các ngành cấp 1 sau đây. Khai khoáng trừ khai thác muối, công nghiệp chế biến, chế tạo, sản xuất và phân phối điện, khí đốt, nước nóng, hơi nước và điều hòa không khí, cung cấp nước, hoạt động quản lý và xử lý rác thải, nước thải xây dựng. Lĩnh vực tài chính, ngân hàng và bảo hiểm gồm ngành cấp 1 sau đây, hoạt động tài chính, ngân hàng và bảo hiểm. Lĩnh vực thương mại dịch vụ và lĩnh vực khác gồm các ngành cấp 1 sau đây, bán buôn và bán lẻ, sửa chữa ô tô, mô tô, xe máy và xe có động cơ khác, vận tải kho bãi, dịch vụ lưu trú và ăn uống, thông tin và truyền thông, kinh doanh bất động sản, hoạt động chuyên môn khoa học và công nghệ, hoạt động hành chính và dịch vụ hỗ trợ, giáo dục và đào tạo, y tế và hoạt động trợ giúp xã hội, nghệ thuật vui chơi và giải trí, hoạt động dịch vụ khác. Tiêu chí phân loại quy mô hợp tác xã. Phân loại quy mô hợp tác xã dựa vào tiêu chí số lượng thành viên, tổng nguồn vốn doanh thu. Số lượng thành viên chính thức của hợp tác xã được xác định tại thời điểm ngày 14 tháng 12 của năm trước liền kề, được cập nhật trên hệ thống thông tin quốc gia về hợp tác xã theo quy định của pháp luật về nội dung thông tin, việc cập nhật khai thác và quản lý hệ thống thông tin quốc gia về hợp tác xã. Tổng nguồn vốn của hợp tác xã được xác định trong báo cáo tài chính năm của hợp tác xã mà hợp tác xã nộp cho cơ quan quản lý thuế theo quy định của pháp luật về thuế. Trường hợp hợp tác xã hoạt động dưới một năm mà chưa có báo cáo tài chính năm nộp cho cơ quan quản lý thuế, tổng nguồn vốn được xác định căn cứ theo vốn điều lệ ghi trên giấy chứng nhận đăng ký hợp tác xã. Doanh thu của năm của hợp tác xã là tổng doanh thu bán hàng hóa, cung cấp dịch vụ và thu nhập khác của hợp tác xã được xác định trên báo cáo tài chính năm của hợp tác xã mà hợp tác xã nộp cho cơ quan quản lý thuế theo quy định của pháp luật về thuế. Trường hợp hợp tác xã hoạt động dưới 1 năm hoặc trên 1 năm nhưng không có doanh thu thì hợp tác xã căn cứ vào tiêu chí tổng nguồn vốn quy định ở trên để xác định quy mô. Nghị định nêu rõ căn cứ lĩnh vực hoạt động hợp tác xã được phân loại theo quy mô lớn, vừa, nhỏ và siêu nhỏ trên cơ sở tiêu chí số lượng thành viên chính thức và một trong hai tiêu chí doanh thu hoặc tổng nguồn vốn. Phân loại hợp tác xã trong lĩnh vực nông nghiệp. Hợp tác xã quy mô lớn có từ 300 thành viên chính thức trở lên và doanh thu của năm từ 50 tỷ đồng trở lên hoặc tổng nguồn vốn từ 10 tỷ đồng trở lên. Hợp tác xã quy mô vừa có từ 200 thành viên chính thức trở lên và doanh thu của năm từ 10 tỷ đồng trở lên hoặc tổng nguồn vốn từ 5 tỷ đồng trở lên. Hợp tác xã quy mô nhỏ có từ 50 thành viên chính thức trở lên và doanh thu của năm từ 2 tỷ đồng trở lên hoặc tổng nguồn vốn từ 1 tỷ đồng trở lên. Hợp tác xã quy mô siêu nhỏ bao gồm các hợp tác xã không thuộc các loại hợp tác xã trên. phân loại hợp tác xã trong lĩnh vực công nghiệp xây dựng. Hợp tác xã quy mô lớn có từ 100 thành viên chính thức trở lên và doanh thu của năm từ 80 tỷ đồng trở lên hoặc tổng nguồn vốn từ 20 tỷ đồng trở lên. Hợp tác xã quy mô vừa có từ 50 thành viên chính thức trở lên và doanh thu của năm từ 15 tỷ đồng trở lên hoặc tổng nguồn vốn từ 10 tỷ đồng trở lên. Hợp tác xã quy mô nhỏ có từ 20 thành viên chính thức trở lên và doanh thu của năm từ 3 tỷ đồng trở lên hoặc tổng nguồn vốn từ 2 tỷ đồng trở lên. Hợp tác xã quy mô siêu nhỏ bao gồm các hợp tác xã không thuộc các loại hợp tác xã trên. Phân loại hợp tác xã trong lĩnh vực tài chính, ngân hàng và bảo hiểm. Hợp tác xã quy mô lớn có từ 1.000 thành viên chính thức trở lên và doanh thu của năm từ 200 tỷ đồng trở lên hoặc tổng nguồn vốn từ 50 tỷ đồng trở lên. Hợp tác xã quy mô vừa có từ 500 thành viên chính thức trở lên và doanh thu của năm từ 100 tỷ đồng trở lên hoặc tổng nguồn vốn từ 20 tỷ đồng trở lên. Hợp tác xã quy mô nhỏ có từ 100 thành viên chính thức trở lên và doanh thu của năm từ 50 tỷ đồng trở lên hoặc tổng nguồn vốn từ 10 tỷ đồng trở lên. Hợp tác xã quy mô siêu nhỏ bao gồm các hợp tác xã không thuộc các loại hợp tác xã trên. Phân loại hợp tác xã trong lĩnh vực thương mại dịch vụ và lĩnh vực khác. Hợp tác xã quy mô lớn có từ 200 thành viên chính thức trở lên và doanh thu của năm từ 100 tỷ đồng trở lên hoặc tổng nguồn vốn từ 20 tỷ đồng trở lên. Hợp tác xã quy mô vừa có từ 100 thành viên chính thức trở lên và doanh thu của năm từ 20 tỷ đồng trở lên hoặc tổng nguồn vốn từ 10 tỷ đồng trở lên. Hợp tác xã quy mô nhỏ có từ 20 thành viên chính thức trở lên và doanh thu của năm từ 5 tỷ đồng trở lên hoặc tổng nguồn vốn từ 2 tỷ đồng trở lên. Hợp tác xã quy mô siêu nhỏ bao gồm các hợp tác xã không thuộc các loại hợp tác xã trên. Nghị định nêu rõ trường hợp hợp tác xã thỏa mãn các tiêu chí phân loại quy mô hợp tác xã ở nhiều mức khác nhau, thì quy mô hợp tác xã được xác định theo mức quy mô lớn nhất. Quý vị và các bạn vừa theo dõi những nội dung Nghị định số 113 ngày 12 tháng 9 năm 2024 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của luật hợp tác xã. Tới đây chúng tôi xin kết thúc chuyên mục tiếp chuyện bạn nghe đài. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi.